Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Biên tập viên Thu Thảo và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dự sinh hoạt chi bộ tại huyện Đại Từ.
Công bố quyết định công nhận bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên.
Ngày hội sáng tạo định hướng nghề nghiệp cho thanh niên học sinh sinh viên.
Cần nâng cao nhận thức của người dân về phòng dịch trong tình hình mới.
Địa điểm tổ chức lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên được công nhận di tích quốc gia.
Định hóa phát động tháng hành động vì môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay mùng 5 tháng 6, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tới dự sinh hoạt chi bộ cơ sở tại các xã trên địa bàn huyện Đại Từ. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tới dự sinh hoạt tại các chi bộ Thái Sơn, xã Tân Thái, Thái Hà, xã Nam Mao, Đồng Mưa, xã Lục Ba, xóm Đình Hai, xã Văn Yên và chi bộ xóm Chùa, xã Khôi Kỳ. Tại buổi sinh hoạt, đảng viên các chi bộ nêu trên đã tập trung đánh giá, kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo tháng 5, đưa ra phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022, trao đổi thảo luận, nêu một số ý kiến kiến nghị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng đường giao thông nông thôn, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, công tác phòng chống thiên tai mùa mưa bão. Đồng thời, đảng viên các chi bộ cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết chi bộ tháng 5 năm 2022. Tại các điểm sinh hoạt chi bộ, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên đã ghi nhận đánh giá cao tinh thần chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt đảng nghiêm túc, đúng quy định của các chi bộ và các ý kiến phát biểu đóng góp thẳng thắn, mang tính xây dựng của các đảng viên. Tiếp thu, giải thích, đồng thời giao cho các ngành chức năng của địa phương xem xét giải quyết theo quy định. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Ngày 4 tháng 6, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, đại diện các ban của Trung ương Đoàn. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy. Tại hội nghị, đại diện Trung ương Đoàn đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận đồng chí Đoàn Quang Duy giữ chức vụ Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ từ 2017 tới 2022. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng đồng chí tân Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên sẽ phát huy tốt nhất vai trò trách nhiệm cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh đoàn đoàn kết, nỗ lực xây dựng cơ quan tỉnh đoàn và công tác đoàn, phong trào thanh thiếu niên tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển. Cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh đoàn. Đồng chí tân Bí thư tỉnh đoàn khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm việc trên tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết cùng với tập thể đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển.
Cùng ngày, tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội sáng tạo thanh niên, giáo dục hướng nghiệp, định hướng việc làm và tư vấn tuyển sinh năm 2022. Dự lễ khai mạc có đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, đại diện các sở ban ngành tỉnh Thái Nguyên. Ngày hội đã thu hút 25 trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông trong và ngoài tỉnh tham gia với 45 gian hàng về tư vấn nghề nghiệp, việc làm, tư vấn tuyển sinh, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm sáng tạo của sinh viên, kết nối văn hóa quốc tế, trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, thông qua ngày hội còn có trên 6.000 vị trí việc làm đến từ 25 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được giới thiệu nhằm giúp sinh viên có thêm những lựa chọn về định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, ngày hội còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng gần 100 suất học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ký kết phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm giữa tỉnh đoàn Thái Nguyên và công ty cổ phần cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC, tọa đàm giáo dục hướng nghiệp. Thông qua chương trình giúp tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tiếp cận thông tin, từ đó định hướng nghề nghiệp một cách hiệu quả và thiết thực, góp phần giải quyết nhu cầu việc làm tại địa phương.
Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết tháng công nhân năm 2022. Hiện công đoàn viên chức tỉnh có 42 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc, 39 công đoàn thành viên với tổng số trên 2.900 đoàn viên. Thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó đã có 100% công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trên 90% đoàn viên công đoàn có đăng ký nội dung làm theo Bác theo hàng năm. Các hoạt động tuyên truyền được quan tâm tổ chức bằng nhiều hình thức, đã có nhiều mô hình sáng tạo trong cách thức làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhất là thông qua những hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tổng kết tháng công nhân năm 2022, theo đó với chủ đề là công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng, 100% công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động tháng công nhân, 50% đơn vị cấp trên cơ sở tổ chức lễ phát động, 100% đơn vị công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có hoạt động cụ thể trong tháng công nhân với các hoạt động như tổ chức tuyên truyền về pháp luật, tặng quà, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, gian hàng không đồng, cắt tóc miễn phí, khám sức khỏe, v.v. 100% công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hoạt động ngày hội công nhân. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và được sự đồng tình ủng hộ của chủ sử dụng lao động, chuyên môn đồng cấp, thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động.
Ngày 5 tháng 6, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022. Ngày Môi trường Thế giới năm nay được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề Chỉ một trái đất nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Với ý nghĩa hết sức to lớn của môi trường đối với đời sống cũng như vì một tương lai phát triển bền vững, công tác tuyên truyền giáo dục môi trường cho mọi đối tượng biến nhận thức về bảo vệ môi trường thành ý thức tự giác và hành động cụ thể ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân. Tại lễ meeting, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên đã ký cam kết phối hợp tổ chức các chương trình hoạt động tình nguyện về bảo vệ môi trường. Sau lễ meeting, tại khuôn viên Trường Đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên, đông đảo cán bộ, đoàn viên đã tổ chức trồng cây hưởng ứng.
Ngày 5 tháng 6, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà cho hai gia đình hộ cận nghèo bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ vào đêm 30 tháng 5, sáng 31 tháng 5 vừa qua ở xã Nam Hòa. Đó là gia đình chị Diệp Thị Sinh và chị Nguyễn Thanh Hải ở xóm Đồng Chốc. Do ảnh hưởng của mưa lũ, ba sào dưa lê của gia đình chị Sinh bị ngập úng hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Còn gia đình chị Hải bị hư hỏng nhiều đồ dùng thiết yếu trong gia đình. Tại đây thì đại diện tỉnh đoàn cùng huyện đoàn Đồng Hỷ đã động viên thăm hỏi và trao tặng mỗi gia đình một phần quà là nhu yếu phẩm và 500.000 tiền mặt. Đồng thời, đoàn xã Nam Hòa đã hỗ trợ giúp đỡ gia đình dọn dẹp lại ruộng vườn. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm của đoàn viên thanh niên với mong muốn các gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt vượt qua khó khăn tiếp tục lao động sản xuất.
Thưa quý thính giả, dịch COVID-19 đã và đang được kiểm soát tốt, cùng với tỷ lệ bao phủ vaccine cao, cuộc sống dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, cũng từ đó, ý thức và sự cảnh giác trong việc tiếp tục phòng chống dịch của người dân có phần bị lơ là. Đòi hỏi mỗi người dân cần có những nhận thức đầy đủ về phòng chống dịch, đặc biệt là tác dụng của vaccine, vũ khí sắc bén nhất cho đến thời điểm hiện tại để chống lại đại dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Thủy Chi.
Việc kiểm soát tốt dịch COVID-19 đã giúp mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của nhân dân trở lại trạng thái bình thường, từ đó từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nhận thức về phòng chống dịch trong tình hình mới cũng rất cần mỗi người dân hiểu rõ. Ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trên thực tế là chúng ta vẫn đang đối mặt với cái nguy cơ của một cái làn sóng mới có thể sẽ quay trở lại của Covid-19. Chúng tôi đang lo lắng đến cái việc là có thể là cái biến chủng Delta cũ sẽ quay trở lại và nó sẽ không nhẹ nhàng như cái biến chủng Omicron vừa rồi. Do vậy thì chúng ta hoàn toàn cần phải có những cái biện pháp đáp ứng để cảnh giác với làn sóng mới này.
Việc đề phòng dịch COVID-19 bùng phát trở lại vẫn luôn là mối quan tâm của các cấp chính quyền và ngành chức năng. Bởi vậy, ngoài việc duy trì các biện pháp phòng chống dịch cơ bản đang áp dụng, thì vaccine hiện vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa dịch quay trở lại. Ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết tầm quan trọng của vaccine.
Đối với vaccine, khả năng gây miễn dịch được đánh giá là tốt hơn khá nhiều so với miễn dịch do việc mắc bệnh tự nhiên gây nên. Thứ hai, miễn dịch của cơ thể đối với COVID-19 nó sẽ giảm dần theo thời gian. Do vậy, chính phủ cũng như Bộ Y tế đã đưa ra một cái lịch tiêm vaccine rất cụ thể dành cho tất cả các đối tượng. Do vậy, chúng ta cần phải thật sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân, gia đình cũng như là cùng cộng đồng của mình để thực hiện tiêm vaccine tốt nhất.
Tính đến hết ngày 30 tháng 5, tổng số người dân trên 18 tuổi trên địa bàn tỉnh được tiêm đủ 2 mũi cơ bản đạt trên 99%. Tuy nhiên thì tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 hay còn gọi là mũi 3 mới chỉ đạt trên 67%. Con số này cho thấy tâm lý chủ quan của người dân khi đã được tiêm 2 mũi hoặc đã mắc COVID-19 có xu hướng không tiêm các mũi bổ sung và mũi nhắc lại. Điều này làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trở lại và ảnh hưởng đến tốc độ bao phủ vaccine. Ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Với hiệu quả của công tác phòng chống dịch COVID thì chúng ta sẽ phòng chống được rất nhiều các dịch bệnh truyền nhiễm khác nhau. Thì ngoài việc chúng ta tiếp tục nên duy trì các biện pháp phòng chống dịch mà chúng ta đã áp dụng trong thời gian vừa qua thì chúng ta cần phải quan tâm đặc biệt đến việc là hiện nay chúng ta đã có một biện pháp phòng chống dịch cực kỳ hiệu quả, cực kỳ sớm. Đó là chính là tiêm vaccine chủ động.
Bắt đầu từ ngày 3 tháng 6, hệ thống tiêm chủng trên toàn tỉnh sẽ hoạt động 24/24 tất cả các ngày trong tuần nhằm giúp người dân tiếp cận một cách thuận lợi nhất dịch vụ tiêm chủng. Đặc biệt, khi Thái Nguyên triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4, người dân đặc biệt là các đối tượng như là công nhân tại các khu công nghiệp, các lực lượng tuyến đầu chống dịch sẽ là những người cần tiêm sớm và đầy đủ các mũi, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả chống dịch.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả đến với dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, mây thay đổi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, khá oi bức. Đó là hình thái thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay mùng 5 tháng 6. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 26 đến 34 độ. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, ngày có mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Mây thay đổi, ngày có mưa, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Ngày có mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, mây thay đổi, ngày có mưa, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, mới đây Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Đổ, huyện Phú Lương đã tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia, địa điểm tổ chức lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên và đóng quân của trường cán bộ cung cấp nay là Học viện Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng. Theo đó, cách đây 71 năm, chấp hành chỉ thị của Bộ Quốc phòng ngày 15 tháng 5 năm 1951, Tổng cục cung cấp tổ chức lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên tại xóm Hạ, bản Khuôn Lồng, xã Yên Đổ. Sau một tháng học tập, ngày 15 tháng 6 năm 1951, lớp học vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên. Trải qua 71 năm, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Hậu cần đã viết lên truyền thống vẻ vang, tuyệt đối trung thành, chủ động, sáng tạo, đoàn kết chặt chẽ, dạy tốt, học tốt, gắn với chiến trường, hướng về đơn vị. Với những giá trị nêu trên, địa điểm tổ chức lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên và đóng quân của trường cán bộ cung cấp giai đoạn 1951-1954 đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia tại quyết định số 1870. Nhân dịp này, Học viện Hậu cần cũng đã trao tặng 60 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa và Quỹ Vì người nghèo của địa phương, tặng 40 xuất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng. Đại diện lãnh đạo huyện Phú Lương cũng đã trao tặng 20 xuất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh vượt khó.
Mới đây tại xã Tân Dương, Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức phát động tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 với chủ đề Chỉ một trái đất. Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường đã được huyện quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tỷ lệ che phủ rừng luôn duy trì ổn định ở mức 59%, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh ngày càng tăng. Công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt được triển khai tại 20 trên 23 xã thị trấn. Toàn bộ lượng rác thải được thu gom, vận chuyển và xử lý tại 4 lò đốt rác trên địa bàn huyện, tăng cường truyền thông, tạo tính lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. Tại lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Dương đã cho ra mắt mô hình ba sạch, phân loại xử lý rác thải tại nguồn ở 3 chi hội phụ nữ điểm trên địa bàn xã. Ủy ban Nhân dân huyện đã bàn giao tặng 3 mô hình điểm 12 thùng thu gom rác và 3 xe đẩy rác để mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện thu gom rác, phân loại xử lý rác thải tại nguồn.
Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Môi trường Xanh Phổ Yên, trụ sở tại phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên được thành lập tháng 11 năm 2014. Sau hơn 8 năm đi vào hoạt động, hợp tác xã tạo việc làm thu nhập ổn định cho nhiều lao động nông thôn, góp phần tích cực vào công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại địa phương. Đến nay, hợp tác xã có 5 ô tô cuốn ép, 2 xe tải, 1 xe tưới rửa đường, 200 xe đẩy thu gom. Địa bàn hoạt động mở rộng đến 7 xã phường gồm Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Minh Đức, Thành Công, Vạn Phái, Phúc Tân, Phúc Thuận với từ 30 đến 40 tấn rác thải trên ngày. Năm 2021, doanh thu của hợp tác xã đạt trên 8 tỷ đồng, bình quân thu nhập của thành viên người lao động đạt từ 6 đến 6,5 triệu đồng một người một tháng. Hợp tác xã đã được nhận bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong việc thực hiện hiệu quả luật hợp tác xã năm 2012, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý vào tháng 5 năm 2022 của tỉnh đạt gần 555 tỷ đồng, tăng trên 37% so với tháng trước và cùng kỳ. Trong đó thì vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh chiếm gần 59%, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện chiếm trên 38%, còn lại là vốn ngân sách nhà nước cấp xã. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh đạt trên 1.900 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ và đạt 31,3% kế hoạch. Với nguồn vốn này thì nhiều dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực đã được triển khai, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới. Thưa quý khán giả, cần tăng cường công tác quản lý sau đầu tư là nhiệm vụ rất cần thiết đối với bất kỳ một dự án, chương trình nào. Tuy nhiên thì sau gần 5 năm triển khai, việc buông lỏng trong công tác quản lý, chính sách cấp phát đầu thu kỹ thuật số cho các hộ dân theo quyết định số 2451 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Định Hóa đã không đạt hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Sau gần 5 năm được cấp phát đầu thu kỹ thuật số, hàng ngày ông Hoàng Minh Chu, xã Điểm Mạc, huyện Định Hóa vẫn có thể xem được các chương trình truyền hình, không còn phải chịu cảnh lõm sóng phát thanh truyền hình như trước kia. Ông Hoàng Minh Chu chia sẻ.
Đến bây giờ là mấy năm nhưng mà vẫn bắt tốt. Bây giờ bắt được 9 đến 11 kênh.
Trái ngược với ý kiến của ông Hoàng Minh Chu, theo đại diện của các ngành liên quan của huyện Định Hóa, chính sách cấp phát đầu thu kỹ thuật số này không còn hiệu quả. Ông Ma Văn Bổn, Phó Giám đốc Bưu điện huyện Định Hóa cho biết.
Kết luận đầu thu ấy thì cũng rất kém, cực kỳ kém, có thể là rất hay hỏng, thì khẳng định là hiệu quả là không cao.
Thực hiện quyết định số 2451 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Định Hóa có gần 11.600 đầu thu kỹ thuật số được lắp đặt, bàn giao cho người dân. Tuy nhiên, kết quả khảo sát mới đây của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Định Hóa cho thấy, những buông lỏng trong công tác quản lý sau đầu tư của chương trình dẫn đến việc không xác định được số hộ dân hiện đang hoặc không sử dụng thiết bị và đánh giá tính hiệu quả của chương trình. Ông Phùng Văn Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Điểm Mạc, huyện Định Hóa cho biết thực tế tại địa phương.
cái việc mà lắp đặt thì cũng cơ bản một số các hộ thì cũng đã là thực hiện duy trì được, cũng đảm bảo, nhưng một số hộ thì thực ra thì họ cũng không có điều kiện, cũng không nắm bắt được các cái kỹ thuật tốt, cho nên là thực hiện cũng chưa hiệu quả.
Chính sách cấp phát đồ thu kỹ thuật số cho các hộ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương đúng đắn, giúp việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng đến được với người dân gần hơn, nhanh hơn, đồng thời giúp người dân được tiếp cận với công nghệ số và cải thiện được đời sống văn hóa tinh thần. Do vậy, các ngành chức năng và chính quyền huyện Định Hóa cần tăng cường quản lý sau đầu tư để các chính sách thực sự đi vào thực tiễn.
Chuyển sang các tin tức khác.
Để triển khai các biện pháp giám sát, phát hiện sớm, xử lý, điều trị kịp thời, giảm tối đa số ca mắc và tử vong do bệnh đậu mùa khỉ, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 2117 đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau. Các đơn vị y tế chủ động giám sát phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, trường hợp có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ, báo cáo ngay cho Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để chẩn đoán xác định ca bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế, huyện, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn và các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ và có các biện pháp phòng chống tạm thời, đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh đậu mùa khỉ ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ, trường hợp có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ để chủ động cách ly điều trị và báo cáo theo quy định. Sẵn sàng khu vực cách ly điều trị, chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị y tế để kịp thời điều trị bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ, giảm tối đa các trường hợp chuyển nặng và tử vong.
Ngày 4 tháng 6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên nhận được báo cáo số 30 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Từ. Theo báo cáo, thì trong thời gian qua trên địa bàn huyện Đại Từ xảy ra mưa to đến rất to, làm sụt lún đất và nguy cơ sạt lở đất đá tại xóm Bẫu Châu, xã Lục Ba, huyện Đại Từ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Văn phòng Thường trực đề nghị Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Từ triển khai một số nội dung sau: thông tin tuyên truyền đến người dân tình hình sụt lún đất và nguy cơ sạt lở đất đá khi có mưa lớn xảy ra để nhân dân chủ động phòng tránh; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Lục Ba xây dựng phương án xử lý ngay đối với các tảng đá có nguy cơ sạt lở tại khu vực nói trên; xây dựng phương án di rời hai hộ dân nói trên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản khi có mưa lớn xảy ra; kiểm tra xử lý dứt điểm hố sụt lún để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện đi lại.
Thưa quý thính giả, Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 năm 2022 có chủ đề Chỉ một trái đất nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Hơn ai hết, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhận thức rõ được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường. Bởi hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản có những tác động không nhỏ đến môi trường sống của con người. Do vậy, việc lựa chọn chiến lược phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, công ty khai thác, chế biến khoáng sản có vai trò hết sức quan trọng, vừa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế mà lại hạn chế thấp nhất các tác động xấu đến môi trường. Ghi nhận tại công ty cổ phần Masan Hightech Material.
Là một doanh nghiệp khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu công nghệ cao ở tỉnh Thái Nguyên, ý thức được trách nhiệm tại công ty cổ phần Masan Hightech Material, vấn đề phát triển bền vững luôn là trọng tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển, là sứ mệnh của doanh nghiệp nhằm góp phần mang lại sự phát triển ổn định, bền vững cho cộng đồng xã hội, vừa làm gia tăng giá trị thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp. Ông Phan Chiến Thắng, Giám đốc Truyền thông, Cộng đồng và Quan hệ đối ngoại công ty cổ phần Masan Hightech Material cho biết.
Cái vấn đề môi trường luôn được công ty rất là chú trọng và bản thân các cán bộ công nhân viên thì luôn được ban giám đốc khuyến khích đối với những người có những cái sáng kiến, những cái giải pháp về môi trường. Khi mà làm việc với cả công nhân viên của mình, làm việc với các bà con ở cộng đồng thì chung tay tất cả chúng ta cùng bảo vệ môi trường, cùng làm cho môi trường trong sạch hơn, để bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta, để bảo vệ sức khỏe của toàn nhân loại.
nhiều năm qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới luôn được Masan Hightech Material tổ chức thường xuyên và góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên và cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Công nghệ sản xuất hiện đại, quy trình quản lý mỏ nghiêm ngặt, chính sách phát triển bền vững cho cộng đồng cùng sự tuân thủ các quy định trong bảo vệ môi trường, trồng nhiều cây xanh hướng đến mục tiêu trung hòa carbon, cân bằng khí hậu, tiết kiệm năng lượng chính là những điểm sáng tại Masan Hightech Material. Ông Trần Văn Tuân, trưởng phòng môi trường, công ty cổ phần Masan Hightech Material cho biết công tác bảo vệ môi trường.
Ngay từ trong quá trình khai thác, bất cứ nơi nào, vị trí nào mà hoàn thành cái công tác đất thì đều được công ty trồng cây, phủ xanh để trả lại cái điều kiện trạng thái như ban đầu. Hiện nay công ty đang tiếp tục nghiên cứu, trồng thử nghiệm một số các loại cây khác có giá trị cao, có cái khả năng hấp thụ khí nhà kính nhằm phát triển bền vững và để phục vụ cho cái việc cải tạo phục hồi môi trường sau này.
Bà Trần Thị Nhung, xóm Bãi Bông, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ cho biết.
Từ những năm 2012-2013, khi mà thành lập cái tổ thu gom rác thải, thì Hữu Tháo đã đồng hành với chúng tôi từ ngày đấy, từ hỗ trợ về xe rác, hỗ trợ về quần áo hoặc là bảo hiểm y tế, và cũng mà các buổi truyền thông để giúp nhân dân chúng tôi cũng hiểu rõ hơn về cái tác hại của rác thải và cách xử lý rác thải đối với môi trường. Và từ đó thì cũng đi vào nhận thức của mỗi người để chúng tôi sẽ cùng nhau để làm sạch môi trường hơn.
Masan Hightech Material đặc biệt tuân thủ và minh bạch trong vấn đề bảo vệ môi trường. Công ty duy trì thực hiện đầy đủ chương trình giám sát quan trắc môi trường định kỳ. Qua theo dõi cho thấy, số liệu quan trắc tự động nước thải gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, công ty Núi Phá cũng chủ động xây dựng chương trình quan trắc riêng, thực hiện hàng ngày, lắp đặt trạm quan trắc tự động liên tục môi trường không khí xung quanh để giám sát các tác động môi trường của mỏ, tạo dựng một nền kinh tế xanh, ổn định, kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường, không bị ô nhiễm. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Masan Hightech Material được vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam trong 4 năm liên tiếp. Đó là thành quả bởi việc xác định hướng đi đúng đắn, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dự sinh hoạt chi bộ tại các địa phương của huyện Đại Từ. Công bố quyết định công nhận Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên. Ngày hội sáng tạo định hướng nghề nghiệp cho thanh niên học sinh sinh viên. Cần nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch trong tình hình mới. Địa điểm tổ chức lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên được công nhận di tích cấp quốc gia. Định Hóa phát động tháng hành động vì môi trường. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội ngày có mây, trời nắng nóng, tối và đêm nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng Sơn La, Hòa Bình 35 đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng, tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng trung du và đồng bằng 35 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, phía Nam 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.